Chị Nga mỗi ngày một xanh xao, gầy vọt. Anh Điền sau một thời gian bám lẳng nhẳng theo chị năn nỉ, thuyết phục không xong, đã bắt đầu lãng ra. Từ đó, hai người gần như không nhìn mặt nhau nữa. Dì Miên cũng đâm ra lầm lì, quậu quọ. Dì không còn thường xuyên ngồi trước bàn học như trước đây nữa, mà suốt ngày cùng với chị Nga chui vào phòng rì rầm to nhỏ. Trong đôi mắt ngây thơ của một đứa con trai mới lớn như tôi, chị Nga chỉ biếng ăn, buồn bã và tiều tụy. Nhưng bà Sáu lại không nghĩ như vậy. Một hôm bà kêu tôi lại hỏi, sao dạo này con bé Nga xanh xao quá vậy cháu? Dạ, chỉ ốm ạ. Bà Sáu trầm ngâm một hồi, rồi khẽ chép miệng. Không phải vậy đâu cháu ơi. Bà Sáu làm tôi thắc mắc quá chừng. Chứ tại sao hả bà? Tôi tròn mắt. Bà Sáu không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, mà thở dài. Khổ thân con bé. Oan hồn uổng tử nhập vào làm nó u mê. Tiếng than kỳ bí và nhuộm đầy vẻ phiền não của bà khiến tôi lạnh người. Và để mặc bà ngồi một mình trong căn nhà tuền toàn trống trải, với đôi mắt lúc nào cũng ngó mông ra khoảng xa xôi như thể ngóng đợi ai, tôi lặng lẽ bỏ đi. Những ngày này, tôi chẳng biết trò chuyện với ai, trừ anh em thằng Chững. Nhưng với anh em tụi nó, tôi không thể bộc bạch hết gan ruột. Nhất là với một đứa bép xép như Chững em. Câu chuyện của chị Nga mà lọt vào tai nó, ngày hôm sau chắc cả làng biết hết. Còn những người ở quanh tôi, mặt mày nếu không ủ dột, thì cũng khó đăm đăm. Tôi chẳng có cách nào lại gần họ. Từ sau ngày vợ anh Điền đột ngột xuất hiện, chị Nga và anh Điền, mỗi người hầu như rút hẳn vào trong một thế giới riêng, cuốn theo cả cái vẻ bình thản cố hữu trên gương mặt tròn trịa, phúc hậu của dì Miên. Từ sáng đến chiều, ba người ăn uống, đi lại trong nhà như những chiếc bóng, và để thoát ra khỏi bầu không khí u uất ngột ngạt này, tôi thường chui rào qua chơi với anh em thằng Chững, hoặc bỏ đi tha thẩn một mình dọc các bờ cây hay ven suối, thường là đến tối mịt mới mò về. Và trong một chiều lang thang vô định như vậy, tôi vô cùng kinh ngạc khi bắt gặp chị Nga đang ngồi lẻ loi và âm thầm bên bờ suối vắng, lưng tựa vào gốc dương liễu ngày nào, dáng điệu thẫn thờ như không hề nghe thấy tiếng chân tôi. Tôi biết từ trước đến nay, chị Nga chưa bao giờ ra suối một mình. Vì vậy tôi không biết tại sao và từ lúc nào chị đã có mặt ở đây. Tôi nhìn bóng chiều chập choạng đang xuống dần trên hàng dừa nước. Ái ngại bước đến bên chị, khẽ gọi. Chị Nga. Cặp mắt đờ đẫn vô hồn của chị Nga vẫn nhìn ra trước mặt. Tôi đặt tay lên vai chị, ngậm ngùi. Chị Nga. Lần này thì chị chậm chạp quay lại. Trường đó hả? Chị nói, chẳng hề ngạc nhiên khi thấy tôi đứng ở bên cạnh. Giọng cũng không có một âm sắc gì đặc biệt, nghe cứ mơ hồ như gió thoảng. Tôi nhìn vẻ mặt bâng khuâng xa vắng của chị mà muốn khóc. Chị về đi. Trời sắp tối rồi, ở ngoài này lạnh lắm. Trường về trước đi. Lát chị về. Giọng chị Nga thì thầm. Không được. Chị phải về với em. Tôi kỳ kèo, để em đưa chị về. Trước sự dục dã của tôi, chị Nga chẳng tỏ vẻ phản ứng gì. Chị chỉ dương cặp mắt ngẩn ngơ nhìn tôi. Một lát, chị mấp máy môi. Trường biết hết chuyện của chị rồi hả? Đôi mắt chị Nga không còn long lanh và ấm nồng như ngày nào, nhưng tôi vẫn không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt chị. Tôi nhìn bâng quơ ra mặt suối, và sau một thoáng ngập ngừng, tôi gật đầu dạ. Mặc dù thực ra trong chuyện này có nhiều chỗ tôi hiểu rất lờ mờ. Hôm qua lúc ngồi ngoài hè, tình cờ nghe được câu chuyện giữa chị Nga và dì Miên, tôi mới biết thêm được một vài điều. Lúc đó tôi tự bảo mình không nên nghe trộm, nhưng đôi tai tôi cứ dỏng lên như tai mèo. Tôi nghe tiếng dì Miên nói, sao mày dại quá vậy? Rồi tiếng chị Nga thở dài, tao cũng không biết. Mày yêu hắn ta à? Ừ. Hắn bảo với mày là hắn chưa có vợ phải không? Ừ. Gần như tôi chỉ nghe tiếng dì Miên nói. Chị Nga có vẻ không còn đủ hơi sức để trò chuyện, chỉ uể oải đáp trả bằng những câu cục ngủng. Dì Miên lại hỏi, bây giờ hắn tính sao? Đến đây thì tôi không nghe chị Nga trả lời. Sự im lặng kéo dài một lúc lâu, rồi tiếng dì Miên vang lên. Mày không nói, tao cũng biết. Hắn xúi mày nhận làm vợ bé hắn chứ gì? Chị Nga vẫn không đáp. Tiếng dì Miên rít lên, thằng khốn nạn, đồ lường gạt. Tao sẽ không bao giờ nhìn mặt anh ta nữa. Giọng chị Nga nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát. Còn mày, giọng dì Miên đột ngột lo lắng, mày phải tính sao chứ? Đâu thể để kéo dài như vậy được. Rồi còn kỳ thi sắp tới nữa. Tao cũng không biết nữa. Giọng chị Nga đượm vẻ mỏi mệt, nghe trầm buồn như tiếng chim khắc khoải vẫn vang vọng những buổi trưa bãi cháy âm mưu. Vẻ mặt chị Nga lúc thốt ra câu đó chắc cũng bần thần như khuôn mặt chị đang nhìn tôi bây giờ. Nếu thỉnh thoảng chị không chớp mắt để cho những giọt lệ ứa ra và lặng lẽ lăn tròn trên má, tôi ngỡ chị đã hóa đá giữa mênh mông sầu muộn. Thốt nhiên, tôi bỗng nhói lòng khi nhớ tới bài ca hôm nào chị hát, cũng trên bờ suối kỷ niệm này, cũng chính tại gốc dương liễu chị đang ngồi xõa tóc. Bài ca như những lời tiên tri buồn bã. Tôi là cánh hoa mỏng manh, vì người mà tươi thắm, cũng vì người mà tàn héo. Xin người hãy đến trên đôi chân mùa xuân ấm áp, chớ để gió đông lẻn về, thổi tắt ước mơ tôi. Phải chăng trong những ngày hạnh phúc nhất của đời mình, chị vẫn linh cảm được những mầm mống của phản trắc và chia lìa? Người hãy nâng đỡ trái tim tôi, trên những ngón tay dịu dàng của người. Chớ hất hủi, cũng đừng dập vùi, nhược bằng hoa lá rụng, có còn gì xuân tươi? Chị đã cất lời nỉ non van xin số phận, nhưng số phận vẫn làm ngơ. Gió đông trong hình thù một mái tóc quăng đã mang băng giá đến cho đời chị, đã thổi tắt ngọn nến nước mơ trong lòng chị một cách phũ phàng. Có còn gì xuân tươi? Tôi nhìn gương mặt sầu héo của chị Nga mà lòng quặn thắt. Và thật bất ngờ, ngay vào lúc tôi định lên tiếng một lần nữa dục chị đi về, chị bỗng ôm choàng lấy tôi. Trong khi tôi còn đang sửng sốt, chị đã gục đầu lên vai tôi, nức nở. Trường, tha lỗi cho chị nghe. Bàng hoàng, thảng thốt, tôi không kịp nghe thấy tiếng đập của trái tim mình lúc đó. Tôi không rõ tôi đang lơ lửng trên tầng trời hạnh phúc, hay đang chìm đắm dưới vô biên sầu muộn. Tôi chỉ biết vai áo mình đang ướt đẫm, và trong nỗi tê tái của cùng cực đó, tôi cố phân biệt và nắm bắt những ý nghĩa có thể có đằng sau lời xin lỗi ngậm ngùi của chị. Thật ra, chị chẳng hề có lỗi gì với tôi. Chị chỉ có lỗi với những giấc mơ đẹp đẽ và ngọt ngào của tôi thôi. Nhưng chị thì lại chẳng bao giờ biết được điều đó. Chị vẫn coi tôi là một đứa em. Những gì thuộc về tâm hồn tôi đều xa lạ với chị. Nhưng nếu như vậy, thì tại sao chị lại bảo tha lỗi cho chị? Hay chị đã hơn một lần lẻn vào trong những giấc mơ của tôi mà tôi không hề hay biết? Và như vậy, phải chăng cuối cùng chị đã phát giác ra nỗi lòng yêu dấu tôi hằng dành cho chị bấy lâu nay? Ngày hôm sau, chị Ngà biến mất. Cả nhà náo loạn như có giặc. Sáng tinh mơ, tôi vừa mở mắt chưa kịp bước xuống đất, đã bị dì Miên thộp cổ. Trường, có biết chị Ngà đi đâu không? Tôi ngơ ngác. Làm sao cháu biết được? Tối hôm qua, chị Ngà vẫn ngủ với dì mà. Dì Miên buông tôi ra, vẻ lo lắng. Nhưng sáng nay, dì chẳng thấy chị Ngà đâu. Bụng tôi thót lại. Dì đã tìm hết các nơi chưa? Tìm khắp rồi không thấy. Tôi ngập ngừng, hay chỉ về nhà? Dì sẽ đi thành phố ngay bây giờ. Giọng dì Miên căng thẳng, rồi dì hoang mang nói tiếp. Nhưng nếu chị Ngà về nhà, sao không mang theo một thứ gì? Cũng chẳng báo cho dì biết. Tôi không biết dì Miên hỏi tôi hay tự hỏi chính mình, và cũng không biết đáp trả như thế nào. Tôi lầm lũi dắt xe đạp ra cổng, chở dì lên đường lộ đón xe đò. Khi tôi về tới nhà, không khí hoảng loạn đã tạm thời lắng xuống. Mọi người đã tản đi đâu hết? Giờ này chắc ông tôi và anh Điền đang đi dò dẫm hỏi thăm tin tức ở các nhà trong làng. Đứng trong bếp nhìn ra, tôi thấy bà Sáu đang lui cui khấn vái trước nấm mộ hoang chỗ gốc dưới, nhưng tôi không gọi. Lặng lẽ quay lên nhà trên, tôi lần tới trước bàn học chị Ngà, thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế chị vẫn thường ngồi. Đúng như dì Miên nói, khi bỏ đi, chị Ngà chẳng mang theo một thứ gì. Quần áo, sách vở, đồ đạc vẫn còn nguyên. Ngay cả chiếc gương soi lẫn chiếc lược ngà chị thường tẩn mẫn nghịch ngợm mỗi khi ngồi vào học bài vẫn còn treo lơ lửng trên thanh cửa sổ. Tôi nhìn ngắm mọi thứ bằng cặp mắt buồn rầu. Linh cảm rằng những đồ vật vô tri kia sẽ mãi mãi không còn cơ hội chạm vào làng hương của người chủ cũ. Rằng chị Ngà sẽ không bao giờ quay lại nữa. Quả như tôi lo ngại. Buổi trưa dì Miên tất tả trở về, dắt theo một người đàn bà đứng tuổi. Đó là mẹ chị Ngà. Cả hai mặt mày thất sắc, vừa bước tới cổng đã hỏi rối rít, đã tìm thấy chưa? Mọi người đều buồn bã lắc đầu. Lúc này ông tôi và anh Điền đã quay về sau những cuộc tìm kiếm vô vọng, kéo theo một lô một lốc những kẻ hiếu kỳ trong làng, nghe tin chạy tới. Và khi cái tin chị Ngà không có mặt ở thành phố, và mẹ chị phải xuống tận làng tôi để tìm con lan ra, thì mảnh sân trước nhà ông tôi trong thoáng chốc đã đông nghẹt người. Cả mẹ tôi và mấy đứa em tôi ở trên đường lộ cũng hối hả chạy xuống. Tôi cũng nhìn thấy cả anh em thằng Chững đang lấp ló trong đám đông. Khi thấy tôi đưa mắt nhìn về phía tụi nó, Chững Anh khẽ vẫy tôi. Bộ mày biết tin gì hả? Tôi bước lại gần, nó phập phồng hỏi. Tao nghi quá. Chững Anh thì thầm, tôi hồi hộp. Nghi gì? Tao nghi chuyện chị Ngà mất tích, có dính dáng tới con ma tóc dài. Ừ. Ừ là sao? Chững Anh đột nhiên hỏi vặn, khiến tôi đâm bối rối. Khi tôi buông ra tiếng ừ hờ hững kia, không phải tôi tán thành nhận xét huyễn hoặc của Chững Anh, mà chính tôi đang nghĩ đến mối liên quan giữa sự mất tích của chị Ngà với con ma tóc dài theo một ý nghĩa khác. Tôi hiểu nếu không có những cuộc tình tự khuya khoắt trong vườn trước đây, thì biến cố ngày hôm nay đã không xảy ra. Nhưng tôi lại không thể thổ lộ cho những anh biết điều bí mật đó. Trong khi tôi ấp a ấp úng, chưa biết giải thích với nó như thế nào, thì dì Miên đã gọi giật. Trường. Dạ. Trường đang nói chuyện gì vậy? Dì Miên nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Dạ, cháu có nói gì đâu. Dì Miên vẫn chưa hết nghi ngờ. Trường có biết chị Ngà đi đâu không? Cháu đã nói với dì rồi, cháu không biết. Dì Miên nghiêm giọng, cháu nói thật đấy chứ. Thật. Trán dì Miên cau lại, chẳng lẽ từ hôm qua đến nay trường không gặp chị Ngà lần nào à? Tôi khịt mũi, hôm qua cháu có gặp. Dì Miên hỏi dồn gặp ở đâu? Lúc này không chỉ dì Miên mà tất cả những cặp mắt chung quanh đều chĩa vào người tôi. Ở ngoài bờ suối, chị Ngà đang ngồi một mình. Tôi bồn chồn đáp, và như sực nhớ ra điều gì kinh khủng, mặt tôi bỗng tái xám đi. Cũng lúc đó, trong đám đông, có ai đó bất thần kêu lớn, ra ngoài suối mau. Ngay lập tức, sau tiếng hô hoáng, cả rừng người chen chúc nhau, tuôn ra cổng, và ùn ùn nhốn nháo kéo đi. Trên bờ suối, ngay chỗ gốc dương liễu chị Ngà thường ngồi, mọi người tìm thấy một đôi dép. Đôi dép màu xanh, một chiếc sấp, một chiếc ngửa đang nằm lăn lóc trên bãi cỏ. Đó là đôi dép chị Ngà thường mang. Cách đó một quãng, một dải lụa buộc tóc cũng nhanh chóng được phát hiện. Dải lụa ở dưới nước, vướng vào một cọng cỏ ven bờ, đang bập bềnh mãi một chỗ. Đó cũng là dải lụa của chị Ngà. Ngay từ khi nhìn thấy đôi dép nằm chỏng chờ trên bờ suối, mẹ chị Ngà đã ngất xỉu. Mọi người phải xúm lại đỡ bà. Người thoa dầu, người giật tóc. Mãi một lúc, bà mới tỉnh lại. Và dương đôi mắt thất thần nhìn mọi người, bà nghẹn ngào rên rỉ. Con ơi, tội tình gì mà con phải ra nông nỗi này hả con? Tiếng khóc đau đớn xé lòng của người mẹ khiến tôi không cầm được nước mắt. Dì Miên đứng bên cạnh tôi cũng xì xà xì xụt. Anh em thằng Chững, cặp mắt cũng đỏ hoe. Qua làn nước mắt, tôi thấy mặt mày ai nấy đều buồn giã dười. Một vài phụ nữ trong làng, dù không hề quen biết chị Ngà, cũng tức cảnh sinh tình cất tiếng khóc theo. Chỉ có anh Điền là đứng tuốt đằng xa, mặt quay về hướng khác, nên tôi không rõ anh có nhỏ giọt nước mắt nào cho chị Ngà và cho người mẹ đang vật vã đến nát lòng nát ruột của chị hay không. Cuộc vớt xác được tiến hành ngay từ lúc mẹ chị Ngà ngất xỉu, nhưng không thu lượm được kết quả gì. Hai người đàn ông nổi tiếng bơi giỏi trong làng lao xuống dòng nước, lặn hụp một hồi rồi trồi lên, lắc đầu ngán ngẩm. Lại thêm hai người nữa xuống theo, vẫn công cốc. Cho đến chiều tối, người ta vẫn chưa tìm thấy thi thể của chị Ngà. Một người nói, có thể cái xác đã trôi xuống phía dưới hạ lưu. Ngày mai phải chia con suối ra làm nhiều chặng mới tiện lùng sục. Chẳng còn cách nào khác. Mọi người đành ủ rũ chia tay. Khi chúng tôi về đến nhà, ông tôi liền kêu dì Miên và tôi vào phòng tra hỏi. Trước sự chứng kiến của mẹ chị Ngà, dì Miên bùi ngùi thuật lại đầu đuôi câu chuyện, không giấu giếm một điều gì. Đến lúc đó, mọi người mới biết nguyên nhân nào đưa đẩy chị Ngà đến hành động tuyệt vọng như vậy. Còn tôi, khi nghe chị Ngà đã lỡ mang giọt máu oan nghiệt của anh Điền trong bụng, tôi mới ngỡ ngàng hiểu ra tại sao thời gian gần đây chị Ngà bỗng nhiên thích ăn xoài xanh, cũng như tại sao hôm trước bà Sáu lại nói với tôi những câu lấp lửng mơ hồ, không tài nào hiểu nổi. Ông tôi tính tình vô tâm, khoáng đạt, quanh năm suốt tháng mãi lo chữa bệnh cứu người, chẳng hay biết gì về hành vi càn quấy của học trò. Bây giờ nghe dì Miên kể chuyện anh Điền, ông mới bàng hoàng bật ngửa. Nhưng đến khi ông cho đi tìm anh Điền về hỏi tội, thì chẳng thấy anh đâu. Dường như đã biết trước những gì sẽ chờ đợi mình. Anh đã nhân lúc lộn xộn, nhảy xe đò, trốn về quán gò mất biệt. Tối đó, tôi không tài nào chợp mắt được. Hình ảnh của chị Nga cứ ẩn hiện chập chờn trong đầu tôi như một ám ảnh khôn nguôi. Tôi nhớ lại ngày nào tôi nằm ngủ bên cạnh chị trong căn lều trại mỏng manh bên bãi biển Kỳ Hòa. Cái đêm bão bùng mưa gió ấy đã qua lâu rồi. Nhưng bây giờ nhớ lại, tôi vẫn có cảm giác làng hương lạ đã từng làm tôi bồi hồi thao thức năm xưa, như đang còn lẩn quẩn đâu đây. Rồi làng hương lạ ấy, theo chân chị về trú ngụ ở nhà ông tôi gần suốt mùa hè năm nay, đã thổi vào trí não non nớt của tôi những giấc mơ đầu đời đẹp đẽ. Nhờ chị, tôi hiểu thế nào là nỗi khao khát ngọt ngào của trái tim mới lớn, cũng như niềm hoang lạc khó bề lặp lại của tâm hồn trong những chuyến phiêu lưu. Vậy mà bây giờ, những giấc mơ của tôi đã tắt, và chị cũng không còn. Tất cả cứ như là ảo ảnh. Nỗi tiếc nuối pha lẫn đắng cay ấy khiến tôi trằn trọc suốt đêm. Mãi đến gần sáng, tôi mới thiếp đi, mắt đầy ngấn lệ. Ngày hôm sau, hàng chục tay lặn trong làng được huy động vào việc tìm kiếm thi thể của chị Nga. Người xem đứng đen kịt cả một quãng suối dài. Lần này có thêm dân bãi cháy, dân xóm cây dúi, cả dân trên xóm đầu cầu. Suối được chia thành nhiều khúc, dài xuống tận miệt dưới. Mỗi khúc có hai ba tay bơi giỏi, luân phiên lặn hụp. Nhưng cũng như hôm qua, vẫn chỉ là một cuộc tìm kiếm vô vọng. Chị Nga như biến mất tâm dưới làn nước. Một người nói, hay cô Nga đẹp quá, Hà Bá giữ lại làm vợ, không chịu trả. Người khác bảo, có thể cái xác kẹt đâu dưới gốc cây, hay trong hốc đá, mò không ra. Nhưng chắc chắn ngày mai, thế nào cũng nổi lên. Chững anh cũng nói với tôi như vậy. Ngày mai, thế nào chị Nga của mày cũng trồi lên mặt nước. Tôi bán tín bán nghi. Làm sao mày biết được? Chững em xía vào. Cái đó ai chả biết. Qua ngày thứ ba, những cái xác chết trôi bao giờ cũng nổi lên. Tôi không tin, đem hỏi bà Sáu. Bà Sáu gật đầu. Xưa nay đều vậy cháu ạ. Lời xác nhận của bà Sáu khiến tôi lo nghĩ suốt buổi chiều hôm đó. Khi nghĩ đến cảnh chị Nga đang từ từ nổi lên mặt suối với thân thể trương phình và khuôn mặt húm húp vì ngâm nước ba ngày, tôi không khỏi rùng mình đau đớn. Không, chị Nga của tôi không phải vậy. Chị Nga của tôi bao giờ cũng nõn nà xinh đẹp, thậm chí ngay cả khi chị không còn sống trên cõi đời này nữa. Tôi đã quen nhìn thấy hình ảnh thơ mộng của chị Nga khi chị ngồi hong tóc bên bờ suối, hay khi chị ngồi ngẩn ngơ hàng giờ bên vườn hoa cúc trước sân. Chị là nàng dáng kiều bước ra từ trong bức tranh treo ở nhà bà tôi. Nàng dáng kiều có thể chết đi, nhưng đó phải là một cái chết đẹp. Nàng có thể bay về trời trong đôi cánh tha thước, chứ không thể từ dưới nước trồi lên trong dáng điệu phù nề. Ngày mai chị Nga sẽ nổi lên. Ai cũng bảo như vậy. Và ai cũng mong như vậy. Nhất là mẹ chị. Người đàn bà chỉ trong hai ngày đã bị nỗi đau khổ làm cho quắt lại như một quả cau khô. Tất nhiên cả tôi cũng cầu mong điều đó. Nhưng tôi không đủ can đảm và nhẫn tâm chứng kiến giây phút người ta vớt chị lên như vớt một đám bèo trôi. Hình ảnh đẹp đẽ của chị trong ký ức tôi sẽ mãi mãi không bị méo mó, biến dạng đi như thân xác của chị. Những kỷ niệm về chị sẽ mãi mãi là ngôi sao xanh lấp lánh và không bao giờ tắt trong cõi lòng sầu muộn và nhiều mong nhớ của tôi. Và để làm được điều đó, tôi đành phải khăn gói về nhà ngay trong đêm nay, trước khi một ngày nữa lại bắt đầu. Ông tôi và dì Miên chẳng hề ngăn cản, cũng không tỏ ra bất ngờ trước quyết định đột ngột của tôi. Ông tôi bảo, ừ, cháu nên về nhà cho thần kinh bớt căng thẳng. Dì Miên không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt bùi ngùi, mệt mỏi. Tôi chui rào chạy qua chia tay với anh em thằng Chững. Nghe tôi tính bỏ về nhà, Chững em trố mắt ngạc nhiên. Sao mày không ở lại đến ngày mai, coi người ta vớt xác? Tôi trả lời Chững em bằng một nụ cười buồn. Chững anh buồn, hỏi. Mày về luôn, hay về mấy bữa? Tao cũng không biết. Nhà mày xuống đây gần xịt mà. Chững anh vỗ vỗ vai tôi. Nếu mày không xuống, thì tụi tao thỉnh thoảng chạy lên chơi với mày. Tôi lặng lẽ gật đầu và quầy quả chạy về nhà để kịp thu dọn đồ đạc. Sau khi chào từ biệt mọi người trong nhà, cả bà Sáu lẫn người mẹ tội nghiệp của chị Nga, tôi ngậm ngùi quay lưng bước qua ngách cửa, vội vàng như một người chạy trốn. Nhưng khi băng qua sân, mắt chạm phải dãy cúc vàng, từ nay không người nâng niu chăm sóc. Lòng tôi bất giác chùng xuống, và đôi chân bỗng như nặng nề không bước nổi. Những cánh hoa vàng mỏng manh kia, rồi đây biết sẽ đem lại niềm vui cho tâm hồn ai trong những ngày sắp tới, khi chị Ngà đã vĩnh viễn ra đi, và tôi cũng đang từ bỏ nơi này. Chiều nay tôi ra đi, tuổi thơ tôi ở lại, mối tình đầu của tôi đã ở lại và màu hoa kỷ niệm kia cũng ngập ngừng ở lại. Đừng buồn hoa cúc nhé, tao cũng như mày thôi. Từ nay trở đi, mỗi khi hoàng hôn buông xuống, trái tim lẻ loi trong ngực tao sẽ luôn đau đớn khi nhớ tới một người. Đã 10 năm trôi qua, kể từ ngày tôi đi qua Hoa Cúc. 10 năm, một quãng thời gian đủ để những nỗi đau nguôi ngoai và những vết thương lòng lành miệng. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn luôn nhớ tới hình bóng của chị Ngà, cùng những gì chị đã in dấu vào tâm hồn tôi trong mùa hè năm ấy. Niềm vui được sống gần gũi, được nhìn ngắm, và được nghĩ vẩn vơ đến chị, chưa kịp trọn vẹn, thì nỗi buồn tuổi lẫn tuyệt vọng khi thấy chị đem lòng yêu người khác ập tới. Tiếp theo là nỗi đau mất mát trước sự ra đi của chị. Có lẽ những trạng thái tình cảm mãnh liệt đó liên tiếp xảy đến với trái tim non nớt của tôi trong một thời gian ngắn, buộc tôi lúc nào cũng nhớ đến chúng một cách sâu xa. Ở đời có những sự kiện, những khuôn mặt thoảng qua đời ta, như cơn gió tình cờ, chẳng lưu lại một điều gì trong ký ức. Nhưng cũng có những biến cố khắc sâu vào tâm hồn ta, như dao chém vào đá, mãi mãi để lại trong trí não ta một vết hằn, mà năm tháng chỉ đánh bóng nó lên, chứ không thể nào làm cho nó phai đi. Cho đến bây giờ, Tôi vẫn còn nhớ như in cái buổi chiều ảm đạm của 10 năm về trước. Cái buổi chiều mà tôi đã vô cùng đau đớn khi phải rời bỏ dãy hoa cúc trước sân nhà ông tôi. Đó cũng chính là khi tôi ngậm ngùi chia tay tuổi nhỏ của mình, để rồi không một lần ngoái lại. Bữa đó tôi khăn gói về chân cầu Cẩm Lễ, hàn huyên với mẹ và mấy đứa em chưa được mấy câu, thì ngay sáng hôm sau, tôi đã theo người chú họ xa vào sinh sống ở một thành phố phương Nam. Chú tôi từ nhỏ đã trốn nhà vào làm công nhân cao su ở một đồn điền trên bang Mê Thuộc, sau đó bỏ xuống Đồng Tháp 10 khẩn hoang, rồi không hiểu sao lại lên Sông Bé làm nghề nuôi bò sữa. Cuối cùng cho đến ngày về thăm quê và rước tôi đi, chú đã định cư tại Sài Gòn Hoa Lệ và hiện đang quản lý 3-4 xưởng dệt lớn. Tôi bằng lòng theo chú một phần là muốn đi xa, nhưng phần khác quan trọng hơn là muốn trốn tránh ít ra là trong lúc đó cái nơi chốn đã gắn liền với những nỗi đau trong quãng đời niên thiếu của tôi. Tôi ở Sài Gòn học hành, đỗ đạt, rồi đi làm. Cuộc đời suôn sẻ, không lắm dốc nhiều đèo như những bạn bè cùng trang lứa. Cứ mỗi một năm, có khi 2 năm, thường là vào những dịp lễ Tết, tôi đáp xe đò vượt gần 1000 cây số về thăm nhà. Những lúc về nhà, dù không muốn giáp mặt với kỷ niệm cũ, tôi vẫn phải ghé thăm ông, và thường tôi không bao giờ rảo bước ra sau vườn, càng không dám tha thẩn bên ven suối xưa. Dẫu rằng bây giờ trên bờ suối, ngay chỗ gốc dương liễu năm nào chị Ngà bỏ rơi đôi dép xanh, đã mọc lên từ lâu một cái trang thờ ngày đêm nghi ngút khói. Dạo đó, rốt cuộc người trong làng vẫn không tìm thấy xác của chị Ngà. Sau 3 ngày, chị vẫn không nổi lên. Người thì bảo chị được Hà Bá rước về thủy cung làm công chúa. Người thì bảo do mưa động trên nguồn, xác chị bị cuốn phăng ra biển. Nhưng dù có suy diễn và đồn thổi cách nào, cuối cùng dân làng vẫn họp lại dựng một cái trang thờ bên bờ suối, để vong hồn chị được ấm áp khói nhang mà khỏi làm điều quấy nhiễu. Nghe đồn cái trang thờ đó rất thiêng, hễ ai thành tâm là cầu gì được nấy, và bây giờ nó đã nổi tiếng ngang với đền Ông Lánh ở làng Hà Xuyên kế bên, 4 mùa khói nhang không ngớt. Tôi không rõ vong hồn chị Ngà có thực sự linh thiêng hay không, và nếu linh thiêng, phải chăng nó linh thiêng đến mức hình bóng chị cứ níu giữ trái tim tôi, khiến từ đó đến nay đã một thời gian dài trôi qua, tôi vẫn không thể nào quên được chị. Dì Miên năm đó thi đỗ vào Đại học Huế, theo ngành y khoa, tiếp tục sự nghiệp của ông tôi. Vài năm sau, dì lập gia đình, chồng cũng là bác sĩ, và sống luôn ở Huế. Ông tôi từ sau vụ anh Điền không còn thu nhận học trò, lại rơi vào cảnh neo đơn. Bà Sáu thì bắt đầu lọm khọm, chậm chạp, chẳng đỡ đần ông được mấy tí. Mẹ tôi phải cắt cử thằng em út tôi xuống ở với ông, phần theo học nghề thuốc, phần để ông sai vặt. Còn 2 đứa bạn thân thiết của tuổi thơ tôi, Chững Anh ra thành phố học nghề lái xe và trở thành tài xế xe đò liên tỉnh. Chững Em thì bỏ đi biệt. Nghe nói nó mê một cô đào trong một gánh hát về diễn ở làng. Hôm trước gánh nhổ rạp, hôm sau nó biến theo luôn. Hình như về sau nó lấy được cô đào nọ, và theo như lời thằng em út tôi nói thì đã có lần Chững Em dắt vợ ẵm con về thăm nhà. Nhưng chỉ một lần đó thôi, về sau không thấy nó quay về nữa. Câu chuyện này đến đây có thể coi như là kết thúc. Tuy nhiên, có một điều lạ mà tôi không thể không nhắc tới. Là gần đây trên đường về quê, lúc đi ngang một thành phố ven biển miền Trung, ngồi trên xe đò, Tôi thoáng thấy có một người phụ nữ nom giống chị Ngà như tạc. Lúc đó xe đang băng qua một ngã tư, tốc độ không nhanh lắm, nên tôi có thể nhìn thấy diện mạo người phụ nữ kia khá rõ. Chị đang dắt một đứa bé khoảng 9-10 tuổi, len lỏi giữa những quầy bán trái cây bày bên ven lộ. So với hình ảnh của chị Ngà mà tôi còn lưu giữ trong ký ức, thì da người phụ nữ này sạm hơn, tóc cũng ngắn hơn. Cách ăn mặc tất nhiên khác nhiều, nhưng khuôn mặt và nhất là ánh mắt thì đúng là khuôn mặt và ánh mắt của chị Ngà. Sau phút bàng hoàng, tôi đập tay rầm rầm vào thành xe, bảo tài xế ngừng lại. Nhưng sau khi vọt xuống xe, băng ngược trở lại, thì tôi không còn tìm thấy mẹ con người phụ nữ đó đâu nữa. Hỏi thăm những người chung quanh một hồi, chẳng ai biết. Rốt cuộc, tôi đành lủi thủi đón xe đi tiếp, lòng bán tín bán nghi, hoang mang vô kể. Nếu người phụ nữ đó quả đúng là chị Ngà, thì rõ ràng chị không chết như mọi người tưởng. Chị Ngà bơi rất giỏi, khó bề chết đuối. Hồi đó có người cho rằng chị Ngà buộc đá vào người. Nhưng bây giờ sau khi tình cờ nhìn thấy người phụ nữ bên đường nọ, tôi đâm ra nghi ngờ cái kiểu suy diễn mơ hồ, vô căn cứ kia. Nếu chị Ngà buộc đá vào người, thì chị không thể nào trôi ra biển và sớm muộn gì người ta cũng vớt được cái xác chị rồi. Rất có thể sau biến cố kinh thiên động địa kia, chị Ngà đã lén bỏ xứ vào đây, chấp nhận cảnh bôn ba lưu lạc nơi quê người, chờ ngày sinh nở. Dù sao, tất cả cũng chỉ là giả thuyết của riêng tôi. Sau ngày hôm đó, tôi còn trở lại thành phố này nhiều lần nữa. Tuy nhiên vẫn chưa có cách nào tìm gặp lại được mẹ con người phụ nữ kia. Nhưng, tự trong thâm tâm, tôi vẫn tin rằng nếu chị Ngà vẫn còn ở đâu đó trên cõi đời này, thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ gặp lại chị. Chỉ không biết liệu với một niềm tin kỳ quặc như thế, con người ta có thể nuôi dưỡng và sống với nó được bao lâu?